Kính thưa toàn thể Phật tử, trước hết là tôi xin thông báo về cái việc mà các Phật tử phát tâm cúng dường kinh để đem ra trường cao cấp Phật học ở Hà Nội. Tháng sau tôi sẽ đi ra đó để giảng cho tăng ni sinh cao cấp ở đó. Thì hôm nọ tôi xin tôi thông báo với Phật tử là chỉ cần cúng dường 100 bộ kinh Duyên Giác. Đó là cái chương trình mà tôi định đi giảng kỳ này, cái bộ kinh đó thôi. Thì 100 bộ là đủ rồi. Mà 100 bộ như vậy là 1 triệu bạc, là đủ 100 bộ, số tiền 100 bộ để cúng. Nhưng mà cái ngày rồi đó thì Phật tử cúng được 1.800.000. Nghĩa là nó dư cái kinh Duyên Giác rồi. Rồi thì ra còn dư ra 80 cuốn nữa. Thì có Phật tử nữa cúng coi như là cộng thêm cái số tiền đó đó, số tiền 800.000 dư đó. Và cúng thêm là 1.200.000 nữa, tức là 2.000.000 để cúng được 100 bộ kinh Di Ma Cật nữa. Như vậy là Di Ma Cật là tôi sẽ đi lại đợt sau, nhưng mà bây giờ Phật tử cúng là tôi vẫn nhận, tôi gửi ra bắt 2 cái bộ kinh đó rồi. Thế mà tiền cũng còn dư. Nó còn dư thì bây giờ đây Phật tử cúng lại ra nãy giờ đó, nghĩa là dư sẽ chồng vô cúng 100 bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm giáo án tôi đã viết. Thế thì là coi như là có lẽ không có, nếu mà không có khóa sổ tại đây mà thì kể cả đủ 100 bộ kinh Lăng Nghiêm. Thì thôi thì bây giờ xin nhắc lại để tôi về tôi kiểm, nếu đủ thì cũng được, mà không đủ thì tôi sẽ thông báo sau, chứ bây giờ là không nhận tiền cúng kinh nữa. Là bởi vì 100 bộ kinh Duyên Giác là tháng tới này tôi sẽ đi là xong rồi, rồi chưa biết tháng nào sẽ đi một lần nữa giảng bộ Di Ma Cật, rồi sau đó mới giảng Thủ Lăng Nghiêm. Nếu mà sức khỏe nó tốt thì là chương trình là vậy. Vì vậy cho nên là hiện giờ là tôi đã gửi khoảng 200 bộ, trăm bộ Duyên Giác, trăm bộ Di Ma Cật. Còn Thủ Lăng Nghiêm là coi như số tiền là có cả được 50 bộ rồi. Kinh đó thì nó 3 tập cho nên nó nhiều tiền hơn. Thì 50 bộ là 1.500.000, mà bây giờ có thể là có cả 50 bộ rồi. Thì nếu mà có thiếu thì là những cái tháng nào tôi đi đó thì Phật tử gửi chúng chút nữa là đủ 100 bộ là tôi dạy xong thôi. Bây giờ là không nhận nữa. Xin Phật tử lưu ý chỗ đó. Giờ đừng có gửi nữa, nó lộn xộn ha. Coi như là khóa sổ ở đây đi. Bằng nhau. Nhưng mà tới tháng tư dương lịch thì nó có lệch đâu 1 ngày. Thế thì là cái tháng tư dương lịch đó là ngày mùng 3 là tôi sẽ đi ra ngoài đó. Tức là ngày chủ nhật vẫn còn, qua tháng tư dương lịch đó là ngày chủ nhật đầu tiên vẫn còn giảng 1 lần nữa. Rồi sau đó thì bữa thứ hai tôi đi ra ngoài đó. Bây giờ bữa nay ta học tới bốn cái điều cơ bản rất cần. Rồi thì ta học về tam vô lậu học, tức là ba cái môn học để mà không còn lọt rớt ở trong lục đạo luân hồi sanh tử. Rồi bây giờ đây là bốn điều cơ bản xuất cần, có nghĩa là để ra khỏi cái luân hồi sanh tử trong lục đạo. Nhưng mà đại chúng nhớ rằng là ra khỏi cái sự sanh tử ưu bi khổ não ở trong lục đạo, trong sáu đường đó, thôi đừng cúng nữa ha, đừng cúng giật kinh nữa. Đại chúng nhớ cái chữ này nè, ra khỏi luân hồi sanh tử ưu bi khổ não trong sáu đường, chứ còn không phải là vĩnh viễn không sanh tử đâu nè. Nhớ rằng thường thường ở trong đạo Phật, ai cũng có cái ý niệm là tu hành để thoát khỏi luân hồi sanh tử. Nhưng mà cái câu đó nó chưa có trọn nghĩa đâu. Không có cái sanh tử luân hồi, đáng sợ là cái bằng sanh tử bì lao. Ví dụ như kinh Bát Đại Nhân Giác có câu nói là đa dục chi khổ, sanh tử bì lao, tùng tham dục khởi. Cái người nào mà đa dục, ham muốn nhiều quá, chứ đa dục nó có nghĩa là ham muốn nhiều quá, trong đó nó có cả muốn, ham muốn về tài, về sắc, về danh, về thực, về ngũ nghĩ biến nhát. Ham muốn nhiều quá thì nó cho bằng nó làm cho con người khổ. Từ cái khổ đó nó mới là chịu một cái sự sanh tử, cho bằng sanh tử bì lao, tức là nó mệt nhọc, nó đau đớn, nó tiếc rẻ, vô cùng khổ sở. Thành ra là sanh tử bì lao, tùng tham dục khởi. Tất cả những cái sự sanh tử mà nó khổ nhọc vô cùng đó là do tham dục mà ra. Cho nên cái người mà đa dục có nhiều tham muốn là nó khổ dữ lắm. Sanh tử mãi mãi luân hồi trong lục đạo, mà sanh tử mãi mãi nó mới khổ. Chứ còn mà sanh tử mà không có bì lao á, tức là sanh tử mà không có đau khổ, không có mệt nhọc. Cái gì vậy con? Ủa này, này cuốn sách này thì cũng vừa một sách thì một quyển là tức là tiền rồi tôi mua tôi gửi rồi, còn sách này để coi đi chứ, để coi để học đi chứ lẽ tẻ một cuốn vậy này nó không thành bộ là người ta cũng không học được đó mà. Thì cái này tôi để coi đi. Có một vị Phật tử mà ở Vũng Tàu mà ông nghe kinh của tôi nhiều lắm, ông nghe tới thuốc nhùm á. Rồi ông Phật tử đó ông mới rút những cái đoạn băng của tôi mà ông dám để cái đầu đề là sự sanh tử luân hồi của Đức Phật. Người ta nghe người ta lạ lùng ngạc nhiên vô cùng. Nhưng mà cái ông Phật tử này thì ông thấu hiểu những cái ý tứ mà tôi đã từng trình bày. Cho nên là dám để một câu á, Đức Phật vẫn còn luân hồi, vẫn còn sanh tử. Để ý chỗ đó đó. Cho nên là cái sanh tử mà nó mệt nhọc khó khăn là do đa dục mới là đáng sợ. Sanh tử để mà luân hồi trong sáu nẻo, tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, trời, Atula, sinh tử đó mới sinh tử đáng sợ. Còn chư Phật là luôn luôn là vẫn luân hồi sinh tử đó chứ. nhưng mà sanh tử vì lợi ích chúng sanh, thì cứu độ chúng sanh mà tha phương thử giới tục loại tùy hình ứng hiện sắc thân diễn dương diệu pháp. À, cái bài ở trong kinh điển mà hàng ngày tăng ni có sớm cái bài sám nguyện đó, các vị đại bồ tát kêu bằng tha phương thử giới tục loại tùy hình, từ ở thế giới này ở qua sang qua thế giới khác. Tục loại tùy hình có nghĩa là tùy theo từng căn tánh của chúng sanh, từng loại chúng sanh mà hiện ra cái thân hình như chúng sanh đó ứng hiện các sắc thân diễn dương diệu pháp để mà trường bá chánh pháp ở trong cái loại chúng sanh đó, ở trong cái hình dáng đó, cái con người kiểu đó. Nghĩa là chẳng hạn là da chẳng những là da vàng mà da trắng mà da đen mà da đỏ cũng có thể đều tục loại tùy hình ứng hiện sắc thân để mà hòa minh vào trong cái xã hội của những hạng chúng sanh đó, để mà diễn dương diệu pháp, để mà truyền bá cái chánh pháp. Thậm chí nê lê khổ thú ngạ quỷ đạo trung mà ở trong các cái đường địa ngục cũng còn đi vào trong đó nữa. Cho nên là chẳng hạn như là Địa Tạng Bồ Tát ai cũng biết là có câu nguyện của Ngài là địa ngục vì không thể bất thành Phật đó mà. Còn Ngài A Nan thì nguyện là nếu mà còn một chúng sanh nào chưa thành Phật là không nguyện, Ngài nguyện không nhận lấy niết bàn. Có nghĩa là vẫn luân hồi sanh tử mãi mãi tới đời này qua đời khác. Thì các bậc đệ tử thanh văn La Hán mà đã biết được cái chân lý đó mà phát nguyện như vậy thì chư Phật cũng vậy thôi, chư Phật còn tuyệt vời hơn nữa, còn là sẵn sàng vì để chúng sanh mà luân hồi mà sanh tử để độ chúng sanh đó. Nói như vậy để nhắc cho Phật tử biết rằng là chúng ta chết rồi không có mất mát gì hết, đừng có sợ. Chỉ khi nào sợ là mình làm nhiều tội ác là cái chết đó là cái chết đáng sợ, bởi vì nó có thể đi xuống con người, rồi nó có thể đi xuống người khổ sở hơn, rồi thậm chí nó đi xuống ngạ quỷ súc sanh địa ngục, cái đó mới đáng sợ. Chứ còn ở này cái mình tu phước đức trí tuệ rồi phát triển cái hướng chịu hướng đi lên này, cứ thọ sanh lên xuống lên để mà lợi mình lợi người lợi tất cả chúng sanh thì cái điều sinh tử đó không có đáng sợ, không có một cái gì mất ở trên đời này hết. Đạo Phật cũng nói như vậy, mà cái chủ nghĩa duy vật là của cái triết học Marx Lenin là chủ nghĩa duy vật, người ta gọi là những người vô thần đó mà. Vô thần là vô thần, là người ta không thờ cúng gian xin cầu nguyện một ông thần nào, ông thần linh nào, nhưng mà người ta vẫn biết rằng cái chân lý của cuộc đời này là trên đời này không có một cái gì mất. Tất cả sự vật hiện tượng trên đời này nó chuyển biến từ cái dạng này qua cái dạng khác, từ cái chất này nó qua cái chất khác, nó chuyển biến từ cái số lượng nó đi tới chuyển biến hoàn toàn cái chất lượng, rồi thì nó sinh ra một cái vật khác mà không có bao giờ mất. Thế thì con người của chúng ta nó cũng vậy thôi, nó cũng cái địa thủy quả không, quả phong không, kiến thức thất đại này nó cũng duyên sanh rồi nó tan diệt, rồi nó cũng chuyển biến rồi nó trả về nơi cái bản thể nó, rồi từ bản thể nó duyên sanh ra hiện tượng, không có cái gì mất. Thì tại sao con người của chúng ta lại có thể mất được chứ? Cho nên không có mất, miễn là gieo cái nhân lành, trồng cái căn lành thì thân tâm an lạc trong đời này và đời sau, mình dứt khoát là mình bồi dưỡng cái nhân thành Phật, cái trí tuệ của mình nó phát sinh lên thì là đời sau nó đi lên thì gọi là tiến hóa đi lên mãi thôi, chứ vẫn là thân tử đó. Nên cái chỗ đó là cái chỗ mà tôi mong rằng là các Phật tử để ý đó. Đừng quan niệm rằng là thành A-la-hớn hay thành Phật rồi chết rồi là mất vĩnh viễn ở trong một cái cõi nào tịch diệt hương vô, vĩnh viễn mất hẳn, không có đầu hai, không có luân hồi, không phải vậy. Dứt khoát là luân hồi, nhưng mà luân hồi để làm lợi ích chúng sanh, lại mình lại người bồi dưỡng cái nhân thành Phật của mình. Cái điều đó là cái điều vô cùng mà nghĩa là thời gian dài không ai nói, không ai dám nói điều đó. Nói rằng Phật mà luân hồi sinh tử là không ai dám nói. Mà tôi nói là tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn với mười phương chư Phật. Là nói chịu trách nhiệm thì kỳ thật không có trách nhiệm chịu, vì nó là chân lý đã vậy rồi thì không có tội lỗi gì cả. Mười phương chư Phật đã có thể hiện thân thì có thể hiện việc, mà có thể hiện việc rồi để sanh lại một nơi nào chỗ khác để mà giáo hóa chúng sanh, thế thì chẳng phải là luân hồi đó sao, là sinh tử đó sao? Nhưng mà cái sinh tử trong cái an vui tự tại giải thoát thì gọi đó là niết bàn. Còn cái sinh tử của mình nó ngột, nó ngạt, nó khổ sở, nó đau đớn, mình gọi là chết, gọi là từ trần, gọi là quá giảm, vân vân, tùy theo cái từ để mà nói. Còn cái sinh tử của các cái bậc mà giải thoát giác ngộ tuyệt vời, à, người ta gọi là niết bàn. Chứ cũng là sinh tử, mà hả, có tử thì phải có sanh. Sanh để mà tu, để mà làm Như Lai Thế Tôn ở trong mười phương cõi nước khác để lợi ích cho chúng sanh. Thành ra cái điều mà tôi nói phải là cái bằng bảo mà mới mẻ là ở chỗ đó, để người ta không có lầm là tu theo đạo Phật rồi nghĩa là thành một cái vị thánh hiền nào đó, một vị thành Phật rồi, cái là ở một cái thế giới là hoàn toàn cố định để hưởng cái an lạc. Không phải vậy. Hưởng an lạc ở ngay trong cõi đời này là mười phương chư Phật ở ngay trong cái cõi đời ô ngũ trượt mà vẫn an lạc mà, cho nên đâu có cần phải sinh thế giới nào. À, rồi bây giờ đây nè, tôi nói một cái này đây nè, cái này là tôi mới thiền định rồi nó ra đây nè. Bữa nọ tình cờ tôi nghe trong cái băng kinh nào nó có cái chữ Ta Bà, Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, thì tôi mới nghe rồi cái tôi thoạt nhận ra rằng à, Đức Phật Thích Ca là vị giáo chủ cõi Ta Bà. Ngài là đấng điều ngự, Ngài là giáo chủ cõi Ta Bà. Thế thì là cái thời gian mà dài mấy mươi năm nay đó, cứ theo sách vở mà nói là cái cõi Ta Bà là người ta nói vậy đây nè, ta nói cõi Ta Bà là bao nhiêu vậy đây nè. À, đây là hòn núi Tu Di ha. À, núi Tu Di là đại để là cái eo vậy đó. À, trên này là có cái thành Thiện Kiến Thành nè, xung quanh này có 36 cõi trời gọi là Đao Lợi Thiên. Còn Tứ Thiên Vương Thiên thì là ở dưới núi đây, rồi nó bọc cái nè, à, bảy lớp biển là tám lớp núi, rồi phía đông á gọi là Đông Thắng Thần Châu, phía tây gọi là Tây Ngư Quá Châu, phía nam gọi là Nam Thiện Bộ Châu, phía bắc bên này gọi là Bắc Cô Lô Châu. Đây là núi Tu Di nè, Tu Di Sơn nè, trên này là cái Thiện Kiến Thành của trời Đế Thích nè. Thế thì là đây là gọi là bốn châu. Ở bốn phía ở giữa là núi Tu Di, và xung quanh này bên đây là có cái Thái Dương Hệ, một mặt trời và một mặt trăng, và các cái thiên tú nó đi theo cái mặt trời mặt trăng này. Thế thì là cái phạm vi bao nhiêu vậy đó, trong sách ta giải đó là giải đó là một tiểu thế giới. Tiểu thế giới là vậy đó, là giữa núi Tu Di, bảy lớp núi, tám lớp biển, ba bọc, từng đợt vậy, và bốn phía có bốn châu, cộng với một cái Thái Dương Hệ là có một mặt trời, mặt trăng và các tinh tú liên hệ, tức là một tiểu thế giới. Mà một ngàn cái tiểu thế giới này nè, một ngàn cái này, thì ta gọi là tiểu thiên thế giới. À, rồi à, một ngàn cái này gọi là một tiểu thiên thế giới, rồi một ngàn cái tiểu thiên thế giới á, người ta gọi là đại thiên thế giới nè. Thế thì là tiểu thiên thế giới mà nhân cho ba lần ngàn thì nó thành ra một đại thiên thế giới. Thì sách vở người ta nói rằng là Đức Phật Thích Ca là giáo chủ cõi Ta Bà, là cõi Ta Bà là gọi là tam thiên đại thiên thế giới, tức là một tiểu thế giới nhân cho ba lần ngàn thành ra một cõi Ta Bà. Đức Phật Thích Ca làm giáo chủ cái cõi đó. Thế thì qua mấy mươi năm mà nghiền ngẫm, mà luôn luôn lúc nào đó cũng ở trong kinh, tình cờ tôi nghe một cái câu niệm Phật tôi mới nhớ lại, giảng như vậy là mọt sách thôi, không đúng kinh ý Phật đâu. Cái chữ Ta Bà nè, cái chữ Ta Bà tôi dịch là kham nhẫn. Kham nhẫn nghĩa là cái cõi đó không cần nói phải có cái phạm vi dày để rồi thành một tiểu thế giới để rồi nhân cho ba lần, không cần nói vậy. Mà Đức Phật Thích Ca là giáo chủ cõi Ta Bà, mà Ta Bà là kham nhẫn, hay nói cách khác nữa là kham khổ đó. Nghĩa là nó quá nhiều cái khổ não ưu bi. Thế thì tất cả chúng sanh ở trong hằng hà sa số, chẳng những là ba lần ngàn như vậy, mà trong cái vũ trụ bao la này, bất cứ là ở đâu, hễ chúng sanh nào mà còn bị ưu bi khổ não sinh tử bị lao, thì cái chỗ đó là Đức Phật Thích Ca là giáo chủ ở cái thế giới đó. Chứ còn nói là mà khoanh vùng ở trong bao nhiêu cái thế giới như vậy là nói một cách trừu tượng, nói một cách không ai biết, để rồi làm cho người ta tưởng tượng cho khổ sở mà không có lễ. Mà bất cứ ở đâu hãy có chúng sanh khổ, nhiều đều khổ thì chịu không nổi mà phải kiên nhẫn mà sống, còn không kiên nhẫn nổi là tự tử, bởi vì chỉ kham nhẫn mà. Thế thì cái cõi đó bất cứ là ở Việt Nam, ở Âu Châu, ở Úc Châu, Huy Châu gì đó, còn tất cả những cái châu gì trên vũ trụ này mà có chúng sanh nào mà bị những cái khổ đó, kham nhẫn như vậy, chịu không nổi như vậy, phải ráng mà sống, thậm chí có người không nổi là chết. Thế thì là cái vùng đó bất cứ ở đâu là Đức Phật Thích Ca là giáo chủ ở cái cõi đó. Ta Bà giáo chủ là giáo chủ ở cõi đó, chứ không có khoanh vùng. Đây là một cái phát minh của đạo lý mà các vị thấy vô cùng sâu sắc, phải nói là vô cùng sâu sắc. Bởi vì sao mà tôi dám nói như vậy? Là bởi vì ta đã học kinh rồi. Thật sự ra đối với mười phương chư Phật pháp giới, thế giới ở trên cõi đời này nó không có ranh giới. Nó không có ranh giới thì Phật Thích Ca là cái chuyện gì mà mê muội phải khoanh vùng để mà dạy? Rồi còn những chúng sanh nào nó ở cái ranh này là mấy anh kia ta không dạy hay sao? À, tụi bay ở cái kia, cái của ta là đủ, là 3.000 đã trên thế giới rồi. Còn mấy đứa kia khổ bên ngoài đó không phải ranh của ta không dạy hay sao? Như vậy là Thế Tôn Như Lai cái gì? Mà pháp giới là trong đạo Phật là bất nhị là nhất chân. À, nhất chân bất nhị thì làm gì có nói chuyện ranh giới. Cho nên nói chúng sanh nào khổ đều là Phật độ hết, học với Phật đều có lợi hết. Ngài là giáo chủ của những cái cõi đất tâm nào mà chịu những điều khổ sở vô biên, thậm chí chịu không muốn nổi, thì đều là cái người đó ở đâu? Là Đức Phật Thích Ca là giáo chủ tới chỗ đó. Cũng như bà Nguyễn Thị Bình hồi xưa mà nói một câu mà tôi vô cùng khen tặng. Đi hội nghị quốc tế nói với Mỹ, nói với thế giới, tự nói rằng là đất của Việt Cộng á là 3/4 đất đai, còn đất của Mỹ, của Ngụy chiếm nó có đại để là cỡ 1/4. À, hỏi bà dựa vào đâu bà biết? Nói dễ ở thôi, coi chỗ nào mà có súng bắn, có một chê bắn, có bom Mỹ thả là chỗ đó đất Việt Cộng. Trời, Phật ơi, câu đó hết ý rồi. Mặt trời nó bắn vô tới thành phố, và bên thả dài cách thành phố cái là có 10 cây, 15, 7 cây số đường chim bay. Thế thì là cái đất này chỗ nào mà không có bom Mỹ thả, không có một chê bắn, thế là chỗ nào mà có thả bom Mỹ là có một chê bắn là đất của Việt Cộng hết, của Mặt trận Giải phóng miền Nam hết. Cái câu vô cùng hay ho. Nếu chỗ đó không phải là của đất của Giải phóng miền Nam á, của Việt Cộng á, thì mấy ông thả bom chi? Thả ai đó? Chẳng lẽ lính Mỹ thả lính Mỹ à?
À, cho nên là chỗ nào có bom đạn là chỗ đó là đất của giải thoát của người Nam. Rõ ràng là chẳng những nói 3/4 mà còn hơn nữa là khác. Câu tuyệt vời đó, tôi đọc báo tôi thấy câu tuyệt vời. Thế thì là cũng nguyên tắc đó nói cái này. Đức Phật Thích Ca không phải khoanh vùng. Khoanh vùng là không phải Như Lai Thế Tôn. Như Lai Thế Tôn mà khoanh vùng như vậy là cái ranh, sát ranh đó mà bên kia đất là không phải của mình là không dạy cái gì. Không làm giáo chủ được hay sao? Cho nên bất cứ ở đâu mà có chúng sanh đau khổ mà cần đến Phật, nhớ tới Phật mà nghe lời Phật thì Ngài là giáo chủ của cái cõi ta bà ở trong tâm người đó và bất cứ người đó ở đâu trên cái vũ trụ bao la này. Chữ đó nó phải học như vậy thôi mới là trúng đạo Phật đó. Còn mà vẽ cái nền này gọi là 3000 đại thiên thế giới đó, khi mà tôi tỏ ngộ cái này rồi là tôi cười một mình tôi thôi. Cười một mình tôi thôi. Học như vậy mà in kinh sách để nghĩa là hàng trăm năm rồi đó. Sách in đàng hoàng, chụp hình ta in bao nhiêu lần, cái bản đồ đó tái bản bao nhiêu rồi đó. Có những ông thầy mà in cái bản đồ đó đi bán nè để lấy tiền là khá là có bạc đó nha. Nhưng mà trước kia tôi chưa được giải thích như vậy, tôi vẫn không chấp nhận cái bản đồ đó. Mà sau khi mà tôi đã tỏ ngộ được cái chân lý mà do một cái câu niệm Phật ở trong băng cách đó, là tôi tư duy ra cái tôi thấy rõ ràng, bây giờ mới rõ ràng. Giải thích như vậy mới là đúng đạo Phật. Cho nên cõi ta bà nó không có ở đâu hết, mà là ở tất cả mọi nơi chốn trong cái vũ trụ bao la này. Nếu mà có chúng sanh đau khổ thì học giáo pháp của Phật sẽ vơi đi được cái khổ sở đau thương. Nếu có những danh phiền não tràn ngập, học giáo pháp chánh pháp của Phật thì sẽ được an lạc giải thoát, thậm chí chứng được quả Tu Đà Hoàng, tức là hàm A La Hán và địa vị Bồ Tát nữa, thậm chí đạt tới vô thượng Bồ Đề. Do đó cho nên là bất cứ ở đâu có đau khổ là đều là đệ tử Phật hết, là cái cõi đất đó là đất của Như Lai Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni làm giáo chủ đó. Tỏ ngộ được cái câu đó tôi thấy quá sức Đức Phật Thích Ca. Đâu có thèm nói giáo chủ của dân da vàng hay da trắng da đen nào, mà là giáo chủ cõi ta bà. Nghĩa là cái cõi bất nào có khổ, tâm nào có khổ, chịu không nói cái khổ đó thì đến với Phật. Phật là vị giáo chủ có khả năng giải tỏa những nỗi khổ đó, an ủi những khổ đó và bồi dưỡng trí tuệ cho người đó từ cái chỗ si mê tới giải thoát giác ngộ. Cho nên kinh điển mà nghiền ngẫm càng lâu năm càng hay, phải đọc, phải tụng, phải nghe, phải tư duy. Bây giờ những đàn em của tôi giờ dạy học lại mà dạy những cái bộ kinh, chẳng hạn như bộ kinh Những Khóa Hợp Giải, tức là trong đó có kinh Di Đà, kinh Di Đà, Nghi Thức Hồng Danh, kinh Lăng Nghiêm, rồi chú Lăng Nghiêm, rồi chú Đại Bi vân vân. Thì trong đó cái bộ Những Khóa Hợp Giải có cái bản đồ này mà hồi đó tôi vẽ, rồi sách người ta in những nhỏ như kiếm diệp mà tôi vẽ giống y như vậy đó. Mê với lộn mê học tới nỗi là vẽ y chứ mà vẽ sai không chịu. Giờ bây giờ là mấy mươi năm tư duy nghiên cứu rồi thấy cái chuyện không đúng. Có trời mà để từ tầng vậy tôi đâu có chịu. Ta vẽ về nữa nè. Ta vẽ về nè. À, đây là lục dục ở đây nè. Lục dục là ở nội trong cái núi này nè. Rồi đây là cõi sắc á, tôi vẽ ra là từ tầng tầng vậy nè, đó, đó cõi sắc nè, bốn cõi nè, đó cõi sắc nè ha, người ta vẽ là là phạm chúng thiên, phạm phụ thiên, đại phạm thiên, thiểu quang thiên, vô lượng quang thiên, quang thiên, tiểu tịnh thiên, vô lượng tịnh thiên, biến tịnh thiên, tịch cứ tự vẽ chồng từ tầng lên vậy đó. Rồi không vô biên xứ, tức vô biên xứ là vẽ nó ở ngoài hư không á, ở trong hư không vẽ vậy đó. Mà hồi mình học mình cũng mê chết, mình vẽ vậy mình thấy hay quá rồi. Ai về đâu bây giờ là khi mà đi sâu vào kinh điển là thấy rất lót hết, không có đúng gì hết. Dựa vào khoa học ngày nay mà mình vẽ từ tầng mà từ thấp lên cao về đây á, thì là làm sao mà nói chuyện với ai cho được chứ. Cái vũ trụ vô cùng vô cực này nó không có cái vụ trên dưới đâu nha, không có vụ trên dưới gọi là cao thấp đâu. Mà tôi đã từng ví dụ một cái 5-10 cái lít đậu xanh bỏ trong cái thúng to vậy nè, nó bưng rồi quay vậy nè, thì tất cả những hột đậu xanh đó không có hột nào là biết thế nào gọi là trên dưới vậy đó. Nó cứ nó hút nhau mà nó lăn tròn đều. Thế thì những cái hành tinh, những cái định tinh gì ở trên cái vũ trụ bao la này cũng đều là nó ở lần lưng ở giữa vậy hết, mà đều nó cuốn hút nhau vậy đó, mà nó sinh tồn đó. Chứ nếu mà nó ngừng mà nó nằm một chỗ là nó tự rớt. Rồi tôi mới nghiên cứu qua cái hồ nhỏ đó, thì lấy cái viên sáp hay là một hộp đậu nhỏ đó bỏ vô miệng này nè, ngửa lên vậy là thổi nè, thổi hộp đậu nó nằm ngay cái đây nha, ngay cỡ khỏi miệng mình là cỡ một tấc vậy nè, mà hộp đậu đó hai hộp hay ba hộp vẫn cứ lần lần cái đó. Nhưng mà những hộp đậu đó là luôn luôn là quay tròn á, nếu mà cái hơi mình mà không thổi lên đó là nó rơi xuống, mà còn thổi là nó cứ ra lần đó. Thế thì là phối hợp những cái khoa học ngày nay và qua cái thí dụ cũng như là cái thí nghiệm mà mình chơi hồi nhỏ là mình thấy rằng là vũ trụ bao la này là không có cái nào đứng yên, do đó cho nên nó trên nó dưới là đều không trúng. Thành ra cái học Phật có những cái kinh điển mà mình không bao giờ mình rời cái đó được, mà có những kinh điển mình phải bỏ. Do vậy mà các bậc tiền bối, những bậc đạt đạo ta dám đặt một cái câu, dám đưa ra một cái câu cái bằng y kinh giải nghĩa thì tam thế Phật quan. Coi chừng kinh điển nếu mà y đưa kinh mà giải nghĩa mà không đạt cái chân lý thực sự mà do sự tu tập của mình, mà dựa vào văn tự mà giải là quan cho ba đời chư Phật. Chư Phật không thể nói là chư thiên ở có từng cao thấp vậy đâu. Nhưng mình không khéo thì mình giảng vậy đó. Giảng chư thiên ở cao, trời này cao hơn trời kia cao hơn trời nọ. Không phải. Thiên tại ốc thềm đầu, tu hữu thính đất thời. Thiên thính tịch vô âm thương thương hà cứ tầm. Trời là gì? Nhìn thấy lặng lẽ, nhìn thấy xanh xanh, tìm không bao giờ có được. Phi cao diệt phi viễn đô chỉ tại nhân tâm. Tuy là tìm không có được, đi hung hút trong vũ trụ ba la tìm trời cũng không có. Nhưng mà kỳ thật trời không phải cao mà cũng chẳng phải xa, mà nó ở trong lòng người, ở trong tâm mọi người. Khi nào mà sống với cái tâm hồn thập thiện nghiệp là các vị là sống với tâm hồn trời, phước báo an lành, hạnh phúc. Còn sống với cực tham, cực sân, cực si thì sống với cái tâm hồn địa ngục, là người đó đang ở trong địa ngục đó. Thế thì bây giờ ta đi vào cái bốn điều cơ bản xuất trần. Là vấn đề, nó bốn điều đó là sắc, đạo, dâm và vọng. Những cái điều này nó không ngoài ngũ giới, không ngoài thập thiện nghiệp. Mà cái phát đạo danh vọng ở đây là dạy cho các cái hàng xuất gia, dạy cho những cái chúng thanh văn tiểu thừa. Cho nên là trong kinh này các vị thấy sát đạo dâm vọng, nếu người Phật tử tại gia thọ cái giới ngũ giới thì người ta để cái giới thứ tự của nó là nhất là bất sát sanh, nhị là bất thâu đạo, tam là bất tà dâm, tứ là bất vọng ngữ, ngũ là bất ẩm tưởng. Nghĩa là giới thứ một là không được giết người, và nếu mà không được giết, không được giết vật nữa thì là càng tốt. Đây là tôi nói về cái giới ưu bà tắc á, ưu bà di á, người tại gia không được giết người là chánh, bất cứ là người gì chủng tộc nào không được giết. Còn cái mà tu tập tiến lên là không được giết hại những con vật, nó có một mạng sống, thì đơn như vậy là tốt hơn nữa, người ưu bà tắc, người ưu bà di trọn lành hơn nữa. Chứ thật sự là cái người ưu bà tắc, ưu bà di á, tức là người nam và người nữ Phật tử tại gia không tuyệt đối cấm sát sanh, không tuyệt đối cấm, nhưng mà khuyến khích nếu có thể chừa được. Đây là nhân dịp này thì tôi nói để các Phật tử đi đó, không tuyệt đối cấm nhưng mà khuyến khích có thể chừa được thì tốt. Chứ còn cái hội thời kỳ Đức Phật mà nếu thật sự mà ngài dạy tất cả mọi người mà không giết hại hết trên xã hội này là ngài dạy như vậy cũng ta cũng không làm được. Và lại nữa là nếu là thật sự mà không ai mà giết hại gì hết trơn, cái xã hội đó không có, không làm sao có cái xã hội đó được. Chúng sanh là từ vô thủy nhĩ giới vô chung, không bao giờ mà làm được cái việc đó đâu. Và lại nữa, nếu mà cấm giết sanh một cách mà tuyệt đối á, thì nhân loại chết đói hết. Ví dụ như là sâu, rầy, chuột, bọ, ai từ thử những cái việc đó để có lúa, có khoai mà ăn. Trên cõi đời này các cái loài sinh vật tự nó thanh toán cái môi trường để cho nó cân đối môi trường là tự nó giết hại lẫn nhau hết. Mà nó giết là tụi nó cũng giết nhau, ăn giết nhau. Vì vậy mà người Phật tử tại gia là có thể làm những cái điều trừ ra cái giết người là chấm, chứ còn các cái súc vật, các cái loại mà vi tế côn trùng thì càng không có đặt, không nên đặt vấn đề. Bởi vì nếu mà đặt vấn đề cho người Phật tử tại gia mà nó giả sử xã hội mà làm được vậy hết thì coi nhân loại nó đúng là không còn sống nổi đâu. Do vậy cho nên người nào, riêng người nào đó mà tự mình hạn chế được cái sự giết chóc để tăng trưởng lòng từ bi, có nghĩa là cái đạo mình cao hơn những người ưu bà tắc, ưu bà di bình thường khác, đều đó tốt. Nhưng mà không nhất thiết bắt buộc. Thế thì là giới thứ nhất là không được giết người là chánh. Giới thứ hai là không được trộm cướp. Trộm cướp là thì cái người tu thì là từ mũi kim ngọn cỏ đó, cộng hành nho nhỏ cũng không được lấy. Nhưng mà cái người tại gia thì cũng không bắt buộc đến nỗi di tế như vậy. Tuy nhiên là cái người tại gia mà cái người mà nó có giáo dục ở trong gia đình đó, kỹ lưỡng ở nhà có đạo đức đó, thì mặc dù là trái ớt cộng rau mà phải gặp cái người chủ của đó cộng nào đó hỏi đi thì là có thể xin gấp 10 lần cũng lấy được, người ta cũng có thể tặng được và mình nhận được không sao hết. Nhưng mà cái người mà có giáo dục gia đình thì là cái cộng hành cái ớt gì mà không có chủ là cũng không nên. Không nên là lén mà làm thuộc về phi pháp. Cái người tự trọng của người quân tử mà hồi tôi học nho đó, cái câu mà tôi lấy làm lạ, mấy ông sao mà khó dữ vậy? Qua đèn bất nạp lý, lý hạ bất chỉnh quan. Đi ngang qua cái ruộng dưa là dép mà lỡ đứt là đứt hay súc gì đó là không cúi xuống lượm. mà đi ngang cái cội, cái cây mận, cái đào, cái lý là cái mão mà nó lỡ, nó dướng cái tỉnh là bỏ luôn đi, chứ không thờ tay sửa. Mà hồi xưa học là thầy, họ nói vậy thôi à. Họ nói đi ngang qua ruộng dưa thì không sửa dép, mà đi ngang cái cội cái lý là không sửa mão. Họ không nói lý do là sao hết á. Cho tới khi mà lớn lên rồi, mình học Phật thêm, mình có trí rồi mình mới biết ra. Đi ngang qua ruộng dưa không sửa dép là vì dưa ta thả ra dưới đất á. Mà nếu mà đôi dép mình bích mà mình cúi xuống mà mình mò mò mà mình nối lại á, là người ta đằng kia ta giữ như cái trò dưa của người ta cách mình cả 1-2 trăm thước à. Anh ta thấy cái đó, à ông đó bà đó là cúi xuống đó là gì vậy, là hái dưa của tôi đây. Dù không bắt được quả tang hái dưa nhưng mà ý niệm của người ta nghĩ như vậy, cái người quân tử tự trọng cũng không làm. Người ta nghĩ rằng mình hái dưa người ta, sự thật mình không hái, mình sửa dép thôi, mà ta nghĩ mình hái dưa người ta. Tính nghi ngờ mình là người ta cũng còn không làm. Đi ngang cái mận, cái đào, cái lý, cái sâu chê, chú sửa gì chẳng hạn. Trái nó quằn về mà lỡ dưới cái mão không sửa. Sửa thò tay lên về người ta nói mình bẻ trái cây của người ta. Đạo Nho mà người ta còn dạy như vậy là qua đèn bất đạp lý, mình lý hạ bất chỉnh quan. Đi ngang qua cái ruộng dưa của người ta, dép có đứt gì nữa là bỏ đi luôn chứ không sửa dép. Đi ngang cội cái mận, cái đào, mà cái mão nó mán rảnh, cái khăn nó mán rảnh là bỏ luôn chứ rồi không sửa. Sợ là phải nghi. Thế thì là cái chuyện mà không trộm cắp nó vậy đó. Cái gia đình mà có giáo dục và kỹ càng, người quân tử không để cho người ta nghi trong lòng nữa, chứ đừng nói chi mà mình ăn cắp. Thành là nhị nhất bất đạo, không ăn trộm này, từ vật lớn tới vật nhỏ. Rồi cái thứ ba là bất tà dâm. Bất tà dâm tức là vẫn có gia đình bình thường như mọi người trong xã hội, không có chuyện gì hết. Chỉ có cái điều là giống như cái hiến pháp ngày nay, mà nói chung chẳng những của Việt Nam mà trên thế giới giờ ta cũng chủ trương vậy đó. Một vợ một chồng, để cho nó khỏi loạn ở trong xã hội, nó khỏi tan rã cái hạnh phúc của gia đình. Còn nếu mà ngoài một vợ một chồng ra thì đều là có thể gọi là tà dâm. Chỉ tà tới nghĩa là nó không chân chính, pháp luật không công nhận, xã hội ta không đồng ý, mà làm trái với cái pháp luật của quốc gia, của xã hội thì gọi là bất chính, gọi là tà. Cái thứ tư là không nói dối. Không nói dối thì là nói láo, chuyện có nói không, chuyện không nói có, chuyện phải mình nói quấy, chuyện quấy mình nói là phải. Thế gọi là nói láo, nói dối. Nói lưỡi hai chiều là đâm thọc. Người này tới người kia nói, người nọ nói qua nói lại để cho người ta bực bội, ta đau khổ. Người ta thù hận lẫn nhau, ta giết chóc lẫn nhau nữa. Rồi nói lưỡi hai chiều. Nói theo dệt. Theo dệt là cũng như câu tục ngữ ta nói là cái người mà giết thì nó không có đậm, mà cái người đồ thì nó đậm. Cái lời của người ta nói thì là nói thật, nhưng mà khi mà đồ lại lặp lại thì là nói thêm thắt vô một vài chi tiết, là cái câu nói đó nó trở thành là gương đau mà người ta có thể giết hại lẫn nhau. Cho nên gọi là nói thêu dệt. Cái thứ tư là nói ác khẩu, tức là cọc cằn thô lỗ tù rủa với cái ác tâm, nó biểu lộ ra cái lời nói tù ẻo rủa xả. Thế thì là cái giới thứ tư của người Bà Tắc là không nói dối. Giới thứ năm là không uống rượu. Không uống rượu là chủ yếu là cho bên nam, bên nữ thì ít có ai uống lắm. Nhưng mà bên nam người ta tự hỏi chứ, rượu nó không phải giết người, nó không phải là trộm cắp, nó không phải là tà dâm, nó không phải nói láo, tại sao cấm? Nó là bằng nếp, bằng rượu, bằng men làm ra, tại sao cấm? Thì kinh điển Tấm Hiền cũng như là kinh điển của Đạo Phật, người ta từng giải thích rằng là quan đồn di tử, phi quan thế di tử, phi di di hòa giả, nhi mục tụng ít phòng, tắc tử chi lưu sanh hòa giả, nuôi heo, đặt rượu. Nó không phải là nguyên nhân tai họa, không phải là nguyên nhân làm cho mọi người đau khổ. Nhưng mà
Thật sự không phải là tai họa gì cho ai, nhưng mà ngục tù mà xây thêm nhiều là nó là một cái nguyên nhân khá lớn để làm cho tù tội, để cho bị là xáo trộn trong đời sống gia đình xã hội rồi vô tù tội, là rượu là một cái nguyên nhân. Cho nên rượu không phải là giết người, mà nó có thể là vì nó mà làm, khi mà sai rồi có thể giết người. Rượu không phải là tà dâm, rượu không phải là trộm cướp, rượu không phải là nói dối, nhưng mà khi uống rượu vô rồi là có thể làm những việc đó mà không có ngần ngại, vì là nó cái trí nó không có còn sáng suốt nữa. Cho nên là cấm là cái ý vậy. Thế thì là năm giới của người tại gia là ta để là bất sát trước, bất đạo, không trộm cướp, không giết người, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không nói lễ hai chiều, nói lời ông ác và không uống rượu. Tu thập thiện, đó là ngũ giới tam quy nè, thập thiện cũng còn để như vậy. Cũng còn để là bất sát trước, bất sát sanh trước, bất thâu đạo, bất tà dâm, bất vọng ngữ, bất âm cửu, giống nhau. Nhưng mà ở đây là các vị để ý nè, cái đây ta để là trong bốn cái điều. Cái bài này là bốn cái điều cơ bản chúng ta này người ta để là đoạn dâm dục trước, rồi kế đó mới là đoạn sát sanh, rồi kế đó mới là đoạn tà dâm, kế đó mới đoạn cái vọng ngữ. Do vậy cho nên là khi mà nhìn qua kinh điển này là các vị phải biết là cái chủ đích của cái kinh này về bốn điều cơ bản xuất trần á, là cái đối tượng ta dạy cho cái hàng xuất gia tu cái nhân này để mà thành a la hán quả. Đây kể cả thế giới thọ giới phật di ưu bà tát ưu bà di là phật tử tại gia hả, cái người mà mới tu và thọ cái giới phật di cũng còn để cái giới bất sát trước, nhất giới bất sát sanh trước. Nhưng mà khi mà thọ đại giới mà để tu cái nhân xuất gia mà của người lớn á, thì người ta để cái giới dâm trước, rồi mới là bất sát, mới là bất đạo, rồi mới bất vọng ngữ. Là tại vì á, cái nguyên nhân mà của cái sự dâm dục này nó rất rối vô cùng. Thật sự là giữa hai người, giữa nam và nữ mà người ta thương yêu nhau trong xã hội là chuyện bình thường, không có chuyện gì quan trọng lắm. Nhưng mà có cái điều là các vị tự nghiên cứu bản thân coi, cái chuyện mà giữa hai người mà nam và nữ, hay nói theo cái kiểu mà trong xã hội là cái loài đực và cái loài giống đực và giống cái mà nó tác hợp nhau trong cái tuổi này là chuyện bình thường. Nói rằng tội thì chẳng có gì tội cả. Nhưng có cái điều mà trên cái phương diện mà giải thoát giác ngộ là cái dâm dục này nó ràng buộc vô cùng. Thì các vị bản thân của các vị ở nhà ra biết à. Sinh con, sinh tử, bất sinh tôn, sinh ngu vô sinh giác. Sinh con thì dễ mà không sinh lòng nó được. Giống như con trâu có thể sinh con là con trâu con, nhưng mà con mẹ thì sừng chán lên, mà có thể sinh con là sừng quẹo trở xuống, gọi là trâu cui. Hoặc có thể trâu cui chứ sừng quẹo xuống, mà sinh con là sừng chặt chọn lên. Do vậy mà nếu cái gia đình nào có phước là cái thế hệ con nó ngoan nó hiền, nhưng mà khó nổi ngoan hiền trong vòng mà 5-10 đứa con mà nó ngoan hiền hết, không có. Trong 5-7 đứa con cũng có một vài đứa không ngoan, thậm chí nó học hành không được, nó không tiến thân được, mà làm cha làm mẹ mà những đứa con không ngoan như thế là chúng ta khổ biết là chuyện nào. Rồi từ cái thế hệ thứ nhất là con, rồi tới dâu tới rể, Rồi thế hệ thứ hai là cháu ngoại cháu nội, làm sao mà mình nói nó nghe được hết. Thành con nó ngoài trên lòng, thành câu cho câu không thành thành được. Do đó mà nó cứ nguyên nhân trần trịch khổ đau ghê gớm lắm. Vì vậy mà đối với người xuất gia là để thế giới bất dâm trước nhất. Nếu tránh được cái này, xa lánh được cái này thì nó chặn đứng nhiều cái sự khổ đau. Mà nếu mà vướng vô cái này sâu đậm thì khổ đau nhiều, không giải thoát giác ngộ được. Vướng ít giải quyết được thì khổ đau ít, vướng vô sâu là giải quyết không nổi là khổ đau diễn biến. Cho nên là cái đoạn kinh này người ta để nhất với bất dâm là đối tượng cho người xuất gia chứ không phải người tại gia. Các cái sau cũng vậy. Các cái sau thì nó cũng giống như cái kia, nhưng mà chỉ có một điều là đối ngược như vậy. Thế thì là bốn điều cơ bản thức trần này nó giống như là của ngũ giới, giống như là của thập thiện. Cái tai họa nó tác hại nó giống nhau. Thì bây giờ là các vị mà muốn nghiên cứu á thì đọc cho kỹ. Bây giờ là đi tới cái tập 3 này để khai thị những cái điều quan trọng về lập cái đàn tràng của Thủ Lâm Nghiêm này. Tới cái tập 3 này á, chương thứ 7 là Phật khai thị về cái hiệu năng của mật giáo. Giáo lý của đạo Phật phải có chia ra hai cái hệ giáo lý. Một là hiển giáo, hai là mật giáo. Chữ hiển có nghĩa là nó sáng tỏ, nó rõ ra, nói rõ ra, giống như kinh điển mình học đây nè, giảng năm này qua năm kia mà phát hiện ra những cái sâu sắc ở bên trong á hả. Là tôi ở trong đạo năm nay là hơn 40 năm á, mà từ từ tôi phát hiện từng món một á, chứ còn không có mà hiểu rõ một lần được đâu. Mà phải là có tư duy, mà tức là trong đạo Phật gọi là thiền á, phải thường có tư duy, phải có thiền định mới phát hiện nổi những cái sâu sắc của kinh. Thành ra là cái hiển giáo là cái mà mình học năm nay mấy chục năm nay đấy, mà còn học nữa, học tới già cũng chưa hết. Tôi gọi là hiển. Hiển là nó rõ và kỹ mà còn học không thuộc á, mà giải nghĩa còn chưa trúng á, có cái vẫn sai lầm. Rồi cái hệ giáo lý thứ hai gọi là mật. Mật tức là kinh nghiệm, không nói rõ ra. Giống như là thầy thuốc á, người ta hút thuốc thang á, thì là các vị thấy bạch cực là cam thảo, rồi quỳnh kỳ này, nhân sâm là đại hoàng này, chỉ sắc là hồng hoa là bối mẫu vân vân. Thì cái thang thuốc đó thì là nó có từng vị. Các vị có thể mở thang thuốc ra thấy 6 vị cho tới 15 vị. Các vị thấy rõ cái vị này bạch cực thì nó trị về bao tử, thần khúc thì nó trị về giải cảm giải tán, rồi thì đổ trọng thì nó trị về đau lưng nhức mỏi, ví dụ vậy. Các vị có thể nói được hết. Nhưng mà còn một cái loại nữa tôi gọi là thuốc hoàng, thì người ta tất cả những cái thuốc đó người ta làm lại thành hoàng, ta bán thì các vị cứ mua thuốc hoàng đó mà uống thôi. Các vị có những chứng bệnh mà nó giống giống như cái toa, mua cái thuốc hoàng nó về uống mà không thể, không thể nào, nói là trong đó là gì, xương khung bạch cực xà hồ thần khúc là nhân sâm phòng thông chỉ sát gì được hết, mà cứ uống vậy chứng bệnh là vẫn hết. Thành ra là cái giáo lý nó hiểu là giống như là giải rõ là rõ ràng, ai nghe cũng thuộc, giống như cái thang thuốc mình có thể lấy phân tất ra được hết. Còn mật giáo này giống như là thuốc vẽ, thuốc hoàng người ta làm rồi, các vị không có thể, không cần phân tích gì nữa hết, cứ mua là uống. Thế thì bây giờ ta bắt đầu ta nghiên cứu về Phật khai thị về hiệu năng của mật giáo rồi. Phật dạy này A Nan, người muốn thể nhập Tam A Đề tức là chánh quán, tu học cái pháp môn nhiệm màu cầu đạo Bồ Tát, trước hết cần giữ luật như công như giá thập như xương để chặn đứng những hành động bất thiện của thân, khẩu ý, tam nghiệp. Thì ở trong Phật giáo, cái pháp môn thì vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nhưng mà đại chúng nên nhớ rằng là dù là học tam vô lậu học, dù là học bốn điều cơ bản xuất trần như vừa nói, nhưng mà cốt yếu là giữ gìn ba nghiệp thân miệng dãy thôi. Tu hành là nhiều vậy chứ mà cố ý để có thân miệng ý à, mình làm không nổi đó nha. Nó hốt giác hốt mê á, mình giữ không nổi á. Thân thì là sát sinh trộm cướp tà dâm, giữ gìn cái đó gọi là tu, không phạm những cái điều sát sinh trộm cướp và tà dâm là tu thân. Không nói láo, không nói lưỡi như hai chiều, không nói lời theo dịch, không nói lời thì không ác, rồi gọi là tu miệng. Và không khởi niệm tham lam giận dữ và đần độn siêu mê, thì ba nghiệp đó là dễ. Thế thì là tu là cái như vậy à, có ba món phần khẩu ý. Mà ba phần khẩu ý nó chia ra làm bốn, nó chia làm mười điều, ta gọi là thập thiện. Nếu mà cải tạo được ba nghiệp của thân, bốn nghiệp ác của miệng, ba cái niệm ác của ý, thì nó thành ra thập thiện nghiệp. Còn nếu mình không giữ gìn, không cải tạo được, không tu sửa được ba nghiệp ác của thân, bốn nghiệp ác của miệng, ba nghiệp ác của ý, thì gọi là người đó sống bằng thập ác nghiệp. Mà thập ác nghiệp là đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh, chứ còn lên không nổi. Còn cải tạo được mười cái thiện nghiệp đó trở thành thiện thì hưởng phước báo cõi trời. Nhưng mà nói hưởng phước báo cõi trời chứ thật sự ra mười cái nghiệp lành đó là nền móng để mà đạt tới cái quả vô thượng bồ đề đó. Cho nên đại chúng để ý cái pháp thập thiện nó vô cùng quan trọng, nó là nền móng xây cái tòa nhà bao nhiêu tầng đi nữa thì cũng phải xây cái nền móng cho thật là vững chắc kiên cố thì mới có thể xây nhà cao được. Còn nếu mà không xây nền móng thì không có xây cái nhà gì được hết, xây thì sập đổ thôi, hao tiền tốn của chứ không được gì hết đó. Cho nên các vị mà muốn tu mà đạt cái hiệu quả thành thanh văn như giác Bồ Tát Phật á, là phải trước hết là phải giữ gìn cái nền móng thập thiện đó, thập thiện nghiệp. Mà thập thiện nghiệp thì dựa vào thân miệng và ý chứ không có dựa vào cái gì khác. Đừng có nhốt nhang, đừng có lễ lại tùm lum, đừng có tụng kinh nhiều, đừng có cúng bông cúng hoa thứ đắt tiền, đừng có trang trí bàn Phật cho đẹp, không cần. Nhưng mà nói vậy là nói chứ còn ai có tiền cứ làm đẹp cũng không có sao. Nhưng mà cái đó không quan trọng bằng cái biểu trình thân miệng và ý. Còn các cái kia làm chơi để cho ta nể cũng được. Bây giờ thấy là mặt đẹp ta nể. Nói với bạn bè rằng đó, tôi tu vậy đó, tôi trọng Phật vậy đó, tôi quý Phật vậy, tôi làm đẹp vậy đó, nhưng mà chơi cho nó chơi thôi, cho ta nể chứ không có được gì. Cho nên là các vị mà nghèo á, đừng có sợ cái là Phật mình đơn sơ, đừng có sợ Phật mình xấu. Phật tốt cũng vậy thôi, Phật xấu cũng không sao hết, mà Phật đơn sơ cũng không sao hết, mà Phật đẹp đẽ cũng vậy thôi. Thậm chí là Phật đẹp đẽ mà tâm hồn của mình mà không dính tương quan gì với thập thiện nghiệp, mà là thanh khẩu ý mà thường ngày ở trong thập ác nghiệp, thì cái bàn Phật mà đẹp đẽ là trang nghiêm đó, cũng phải đồ quý đó, không có tương quan gì cuộc đời Đức Phật hết. Đừng có hy vọng ông lợi đó mà ông ăn. Thành ra Phật là chú trọng ở cái Phật tâm. Tâm thanh tịnh là Phật, ngồi đâu ở đâu cũng Phật, luôn luôn là theo dõi bên mình. Cho nên có người nghèo rồi tội nghiệp lắm, rồi buồn tủi rồi tự ti, nói nhà tôi nghèo tôi không dám thờ Phật, con cháu rồi nó thường nó tới lui rồi nó nói này tùm lum, mình nhà mình nghèo đâu có chỗ riêng biệt để thờ, nói vậy không trúng. Phật nếu là cái lòng của mình mà thường nhớ sống không rời thập thiện nghiệp, và thường đề cao cảnh giác về trong đời sống của mình, về thân, về miệng, về ý, đừng cho nó xa vào thập ác nghiệp, thì bàn thờ Phật kiểu nào, tâm thương cỡ nào, Phật không bao giờ mà rời ta đâu. Phật không có rời ta. Còn mình thờ đẹp mấy gì nữa mà tam nghiệp thân khẩu ý không lành, và mười ác nghiệp mà thương mắc phải, thì không có kết quả gì trên cái việc mà trang trí đẹp đẽ cả. Thành ra phải giữ ba nghiệp cho sạch, như là trong giáo tánh gương để giữ gìn thân khẩu ý nghiệp, và cũng từ đó lục căn tự tại đối với lục trần, các ma sử không có cơ hội lung lạc hoành hành. Cố gắng cái vấn đề là tự tại đối với lục trần, giữ gìn ba nghiệp, thân khẩu ý cho thanh tịnh, mà thân khẩu ý mà thanh tịnh rồi là tương đối là mình có được tự tại với lục trần. Hay nói cách khác là sở dĩ mà người ta tự tại với lục trần là do thân khẩu ý người ta có thanh tịnh. Từ thân khẩu ý thanh tịnh mà tự tại với lục trần. Mà lục trần là gì? Là sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần. Để ý mà cảnh giác mà mấy cái trần đó đó. Người ta đam mê vì sắc trần, vì thanh trần, vì hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần mà nó làm người ta khổ đó nha. Sáu cái trần đó là đối tượng của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý ta đó. Mà ta mà đam mê mà không tỉnh ngộ là sáu trần nó làm khổ đó. Cho nên đây nó nói rằng là phải tự tại đối với lục trần, các ma sĩ không có cơ hội lung lạc hoành hành. Nếu người nặng nhiều về cái bất thiện nghiệp, tập khí khó trừ, thì nên nhất tâm mà trì tụng cái thần chú vô thượng Phật đảnh quang minh ma tát đát đa bát đát ra, tức là cái thần chú lăng nghiêm này nè. Đây là Phật dạy về khai thị và mật chú mà. Người nào mà tâm nhiều ưu bi thì não quá tụng cái này, chú này cũng tốt lắm. Ma tát đát đa bát đát ra, tôi dịch là đại mật tán cái, tức là một cái lọng trắng lớn to, nó có công dụng che mát con người. Thành ra trì tụng cái chú này, đó là làm, đó là cái tâm chú vô kiến đảnh tướng của Như Lai. Và vô vi tâm Phật, từ nơi đảnh Phật hiện ra, Đức Quá Như Lai ngồi trên hoa sen báo mà nói. Như Thời Thế Tôn tùng nhục kế trung đảnh, phóng bách bảo quang minh, Đức Như Lai từ trên cái nhục kế, trên cái đảnh này phóng ra hào quang bánh bảo, rồi trong cái hào quang bánh bảo sáng chói, rồi trong cái hào quang đó có cái hoa sen ngàn cánh, có cái bông sen, có tòa sen, rồi có Đức Quá Phật ngồi ở trên đó mà nói ra cái chú Lăng Nghiêm mà các vị tụng, các vị Phật tử mà có tụng đó. Thì Đức Phật Thích Ca không nói cái chú mà phải hiện ra cái hoàn cảnh như vậy, cái trường hợp như vậy, là vì để cho mọi người biết rằng là cái tai họa của ông A Nan mà bị chút xíu nữa là bị Ma Nan Già mà quyến rũ đó, là làm cho ông gần mất giới thể đó. Đức Phật cho biết rằng cái điều đó nó không có thật, nó cũng là quyển thôi, quyển thân, quyển cảnh, quyển tâm. Do cái tâm mình không làm chủ động được đối với lục trần, rồi còn như nên Ma Nan Già cũng quyển thân, rồi cái tâm mình không làm chủ, rồi quyển tâm mình không làm chủ được, cho nên là nó bị thâu hút, là ông A Nan bị cái nạn đó. Đức Phật cho biết rằng quyển tâm đó là quyển, cho nên khi mà muốn mà hóa giải cái quyển đó thì Đức Phật dùng cái quyển chú là do Đức Quyển Phật mà nói, chứ không dùng ông Phật thiệt đó. Điều đó là nhằm khai thị tất cả đều quyển đó nha. Thân Ma Nan Già cũng quyển, với A Nan cũng quyển, quyển tức là quyển thân, mà hai cái tâm mà đam mê mà luyến ái nhau cũng là quyển, thế là tâm cũng quyển. Chứ đâu ai tìm cái sự luyến ái đó, nó phát xuất từ cái gì? À, thì khi mê thì nó luyến ái đam mê ghê gớm lắm, mà khi tỉnh ra là đâu ai tìm cái luyến ái đó là cái gì, là ở đâu chứ? Tôi nói ví dụ như là hai người nam và nữ, người ta thật là thương nhau á, cái tuổi thanh niên đó mà, nó thương nhau ghê gớm lắm. Nhưng mà nếu có người nào nó cắt nghĩa rằng à, cái cô này, cái cậu này, một bên nào đó bất tài vô dụng, tội ác đầy nhảy, xấu xí đủ thứ, tính tình không ra gì trong xã hội, thế thì là cái tình thân yêu nó tự nó mất liền. Tại vì biết là nếu mà tác hợp hai người này mà hai đứa nhau không sống chung được, thế thì một bên có tỉnh ngộ hơn là tự nó mất cái tình thân yêu đó, mà nó không tác hợp nhau được nữa, nó không còn đam mê đắm đuối nhau được nữa. Thế thì không phải quyến là gì? Cho nên nó không làm chủ được cái tâm, thì cái quyển tâm và quyển thân đó nó bị đam mê, nó bị có thể liên lụy nguy hiểm đó. Nhưng mà nếu mà giác ngộ được thì dùng cái quyển trí mà giác ngộ, mà phân tích mà nhận định được, thì biết được cái nguy hiểm của một trong hai bên, thế là cái cuộc thương yêu đam mê đó nó xa xa cả. Cho nên là cái ý của Phật Thích Ca mà không dùng cái miệng của Phật mà nói, mà lại trên đỉnh mình phóng lên đào quang, có cái hoa sen ngàn cành, ngàn cánh, rồi có Đức Quá Phật ngồi trên cái hoa sen đó mà nói cái chú Lăng Nghiêm, để nói lên rằng là quyển thân này, quyển cảnh là lấy quyển trí mà làm cho giác ngộ, thì là phá đi cái quyển thân, quyển tâm, quyển cảnh kia. Thì là đây cũng dùng quyển chú mà hóa giải cái đam mê, cái nhiễm ái của ông A Nan. Rồi á, cái quyển chú này là phát xuất từ đây quyển Phật. À, cái bằng dí quyển mà tu quyển là vậy đó. Dùng quyển mà trị quyển thôi. Thành ra cái này nó rất là hết sức là thiết thực trong cuộc đời ta đó chứ. Nhưng mà có cái là ta quên đi, ta không có tập tu tập chánh định nổi, thành ra ta bị khách trần nó đến mà ta không đóng cửa kịp. Giống như cái người mà lơi cảnh giác đó, thì là giặt cướp nó vô nhà, mình không đóng cửa kịp cho nên mình mới bị mất đồ, nó mới là hao tán của cải, nó lấy hết đồ trong nhà mình. Cho nếu mà mình biết mà mình cảnh giác được, mình chặn đứng nó ngay ngoài cửa thì nó không có vô được. À, thế thì cái quyển thân, quyển tâm, quyển cảnh đó, nếu mà chúng ta mà thường tư duy để ý đó mà, rồi lấy cái quyển trí của mình đó mà hóa giải phiền não vô mình là nó hết ngay à. Cho nên là cái tu đó, người ta cần tập tu định là vậy đó. Định để mình biết lúc nào mình nghĩ gì, lúc nào mình làm gì, và lúc nào mình tỉnh, lúc nào mình mê. Thành ra là chú Lăng Nghiêm mà tất cả các vị tụng đó là do quyển Như Lai, Hóa Thân Như Lai là Phật quyển đó, rồi nói ra cái quyển chú. Phát xuất từ vô kiến đánh tướng Như Lai mà nói ra, A Nan, ông cùng nàng Ma Đăng già do nhân duyên nhiều kiếp trước tập khí ân ái lâu đời còn duyên nhấn không một hen. Một phen Như Lai tiên dương thành chú thì nàng Ma Đăng già dứt bỏ ái tâm thành A La Hán quả, vốn là một dâm nữ căn lành kém ít, thế mà sức thành chú còn giúp cho cô ta chứng quả vô học. Còn bọn ông là hàng thanh văn trong hàng thanh văn trong Lăng Nghiêm Hải Hội có chí cầu tối thượng thừa thì quyết định sẽ thành Phật quả. Ví như bụi bặm gặp gió cuốn, nhưng vì dẫn đục sẽ tan biến hết vào như là bụi bặm mà gặp gió cuốn, những gì vẫn đục sẽ tan biến hết, nào có khó khăn gì. Phật nói rằng là những cái ái tâm, cái ái kiếp của mình đó mà nếu mà mình tỉnh thức đó, là nó mất hết rồi. Giác sanh thì cái mê nó diệt, ánh sáng đến thì là bóng tối nó tan à. Đó là một sự thật. Chỉ có cái điều là mình không tự thắng nổi, là tại vì mình không đề cao cảnh giác, mà trong đó là mình thiếu thiền định. A Nan, đời sau nếu có người muốn kiến lập đạo tràng, kiên trì thủ Lăng Nghiêm tâm chú, phải cần lấy cho được cái thân của cái con đại lực Bạch Ngưu ở Tuyết Sơn đem về hòa trộn với các cái thứ hương chiên đàn trầm thủy mà tráng lên mặt đất để làm nền. Vì con đại lực Bạch Ngưu này chỉ ăn toàn cỏ thơm non trong sạch ở Tuyết Sơn, và nó chỉ uống nước trên núi, cho nên nó sạch nó mịn và không nhơ nhớp như những con trâu bình thường khác. Nếu không tìm được cái phân của con đại lực Bạch Ngưu ở núi Tuyết, có thể tạm lấy cái đất ở nơi bình nguyên, nhưng mà phải đào bỏ cái lớp đất mặt xuống sâu 5 mét, chọn lấy đất vàng thật sạch đem về hòa trộn với 10 cái thứ bột hương như là chiên đàn, trầm thủy, tô hợp, quân lục, quốc kim, bạch giao, thanh mộc, linh lăng, cam tùng và kê thiệt, tô lên mặt đất mà trét làm nền. Cái đoạn này đại chúng mà đọc rồi về rồi nghiên cứu cho kỹ, chứ còn mà không nghe cái này là không có ai mà tu theo Thủ Lăng Nghiêm được hết. Tìm cái con bạch đại lực Bạch Ngưu là cái gì? Là thường thường ở trong thiền gia người ta gọi là cái tâm của mình đây nè, nó hiền lành lắm, nó là con trâu á. Trong thiền gia ta có vẽ cái phát họa cái bản đồ gọi là thập mục ngưu đồ, ta vẽ con trâu, thành ra là lấy con trâu để ví dụ cho cái tâm của mình. Ban đầu muốn cái người chăn trâu đó phải đi tìm trâu, mất trâu rồi bây giờ phải đi tìm, phải theo cái dấu trâu mà tìm, theo dấu trâu mà tìm, có nghĩa là mình phải tâm ngồi thiền định đó nha. Ngồi thiền định là mới là tìm thấy cái tâm của mình, là cái tâm mình là con đại lực Bạch Ngưu, tức là con trâu trắng mà sức mạnh vô cùng. Thì nó muốn phải tìm tư duy thiền định để tìm được cái tâm. Ta vẽ bản đồ là tìm theo dấu trâu mà tìm, rồi tới chừng là đi tìm thấy được con trâu. Bản đồ thứ hai là thấy được con trâu, ta đem về ta mới xỏ lỗ mũi trâu. Nhưng mà con trâu nó còn dung dằn, nó vứt, nó chống chọi với người chủ dữ lắm. Đó là ý nghĩ là trong lúc mà mình bắt đầu nó tu tập mà huấn luyện cho nó trở về với đạo đức, với lương tâm, lương tri là nó dung dằn, nó cự nữ dữ lắm, nó không chịu đâu. Rồi khi mà nó thuần thục ha, thời gian nó huấn luyện cho nó này là cột rồi trói rồi cột nó, rồi là lần lần nó thuần thục rồi là nó đứng yên, Tất nhiên là để biết ra là lúc cái tâm mình nó đã ổn định rồi đó, nó không còn chống cự nữa đó, trên đường tu hành đó. Rồi lần lần con trâu nó tấn lần lần, nó tấn một lần một đùi sau, tấn cái lông đuôi, tấn cái đuôi vậy. Rồi lần lần tấn cái đùi, rồi nó tấn được nửa con, rồi tấn được 3/4. Và cuối cùng tới cái đồ mà bản thứ 10, thứ 8 là con trâu nó hoàn toàn là nó tấn tươi hết. Còn tới cái bản đồ mà trong lúc mà huấn luyện trâu nó tấn lần nó lại lên ngồi cởi lên trâu được, có nghĩa là mình chế ngự được cái tâm của mình, chế ngự được tâm mình là cởi lên trâu thổi ông sáo rồi chơi đàng hoàng, nó không có làm cho mình té nữa. Rồi thì có lúc nữa là ngồi trên đó thổi ông sáo chơi phải ngồi, nhưng mà sau đó rồi bỏ trâu, người với trâu không còn gần gũi nhau nữa, mà trâu nó cũng không có đi mất. Là lúc đó nghĩa là trâu và người nghĩa là tự tại rồi đó, nghĩa là không nghĩa ý đó là thân và tâm nó tự tại rồi đó. Muốn quán chiếu về nội tâm thì quán chiếu dễ dàng, còn lúc nào để cho rảnh rang tâm hồn không cần quán chiếu thì cái tâm đó nó cũng không có cái vọng chen vào. Thì để biết cho cái bức đồ mà nghĩa là trâu và người nghĩa không cần gần gũi nhau, không cần dắt dây sổ mũi gì nữa cả. Thế thì là cái từ này mà lấy phân trâu á, tức nghĩa là lấy những cái tinh hoa của tâm hồn mình, chính lấy cái tinh hoa trong trắng sạch sẽ của tâm hồn mình mà kiến lập cái đạo tràng, chứ không phải là tìm cái con trâu mà nó ăn cái cỏ thơm như vậy. Làm sao ở trên thế giới này được mấy cái chỗ có cái núi tuyết được là biết lợi núi tuyết mà tìm có được con trâu hay không. Thành ra là nói con trâu có nghĩa là cái tâm của mình đó, nó vốn lành, nó vốn là hiền, nhưng mà lấy cái tinh hoa của nó thải ra, tức là lấy phân trâu ha. Rồi nếu mà không có phân trâu á, thì là đào đất. Mà đất là gì? Đất tức là cái đất tâm của mình. Học Phật là phải nhớ là khi mà nói tới đất là phải nhớ cái đất tâm. Nói tới địa tạng cũng là nhớ tới là tâm của mình, là địa tạng, là tâm mình đó, địa tạng đó. Địa ngôn thiên hậu quảng hàm tàng là địa tàng, tức là cái đất nó dày nó chặt, đó là đất tâm mình. Thế thì là đào đất, bởi nói rằng cái đất tâm này là phải bỏ đi những cái mà hời hợt, bỏ đi những cái mà rác rất là cỏ rác bụi bậm sắp sập tan đen đúa đó, phải moi bỏ cái mặt đất đi cho sâu để lấy cái đất mà nó thuần khiết, nó vàng ở dưới. Có nghĩa là phải bỏ những cái tâm mà buồn giận thơm ghét hơn thua phải quế tốt xấu, như là tạp nhập hàng ngày, để mà đi sâu vào cái nội tâm mà nó thanh tịnh, nó trong sáng, nó của nội tâm đó. Thì lấy cái đất tâm đó mà làm cái nền, tức là lấy tâm thanh tịnh đó mà lập kiến lập ra cái đạo tràng để mà tu. Thế thì là nói nghe khó như vậy, nhưng mà đừng có tìm các cái thứ là phân trâu thật khó vậy, cũng đừng có phải đào đất như vậy. Còn ở đây là cả 10 cái thứ thơm này là nhà vua kiếm cũng còn chưa chắc có. Mà nếu mọi người mà tìm các cái 10 cái thứ là thơm quý báu này mà lập cái đạo tràng á, thì là mấy người làm được cái đạo tràng này mà tu. Nhưng mà trong đạo Phật mà nói tất cả những cái thứ thơm đẹp sạch là nói cũng là nói cái tâm mình hết. Người nào mà cái tâm như là lời nói nè, ý nghĩ nè, việc làm là biểu lộ ra nè, lợi mình, lợi người, lợi tất cả chúng sanh nè, không có phiền não, không ưu bi khổ não nè, thì cái người đó là cái người mà luôn luôn là có những cái đức tánh thơm sạch đẹp quý giá đó. Chứ còn Phật thì nói đúng là Ngài từng ở trong cái ngai vàng địa ngọc, Ngài là có thể là một nhà vua hưởng được các cái thứ quý giá mà Ngài bỏ tất cả rồi, thì bây giờ mà Ngài dạy người ta tìm các cái thứ quý giá thì làm sao mà cách nghĩa được. Cho nên là những cái ý này đó đều là ý nghĩa biểu trưng tất cả những cái gì nó thuộc về tâm tánh của mình. Tâm tánh mình mà thiện thánh thiện là toàn là những đức tánh thơm, đều là những đức tánh thánh thiện của lòng mình. Để ý cái chỗ đó đó. Cho nên là các vị mà có tụng chú đi nữa là cũng nói là nói về nha, còn phút sau còn nói nữa đó, nhưng mà dứt khoát sửa nổi cái tâm mình thôi, chứ không có kiếm cái gì hết phải. cũng không có làm một cái gì mà trang trí cho đẹp đẽ để mà cái đài như là trong này ta bảo là lấy mười mấy tấm kính để mà trang trí bốn bề bốn bên để chi. Kính là để soi mặt, trí là để soi lòng. Muốn vô trong cái đàn tràng thủ lâm như này là phải dùng trí mà để soi cái lòng của mình á, coi là nội tâm mình đang nghĩ gì, muốn gì, nói gì, thiện hay là ác. Cho nên ta nói trong này là nhiều thứ kiếp bốn bề để 16 phía trên dưới và mười mấy tấm kính để chi, có nghĩa là phải luôn luôn là soi rọi nhiều mặt thấy cho rõ thân, thấy cho rõ nội tâm. Bây giờ thì tới giờ rồi, tôi định nằm tại đây đi. Chiều nay nếu là các vị nào có gì thắc mắc thì là giúp giấy để giải đáp cho nó vui.
Phần thâu thơm
chúng ta bắt đầu học được kinh mới.
Nếu mà tôi hành đến đó đó thì giống như bánh quá thành. Còn kinh đại thừa lưỡi nữa mà tu hành theo đó mà đặt đến cái chỗ như kinh dạy thì như là đến bãi sở là cái chỗ mục đích tối hậu. Mà cái ứng như thế thì nghe là đại chúng đỡ ứng. Chứ không phải là tôi hoàn toàn có bác bỏ kinh bất lưỡi nữa đâu. Tức là kinh không tượng đó, không có bác bỏ được. Không tùy theo căn cơ đối tượng. Không có những cái thứ bệnh mà cần uống những cái thuốc lặt vặt. Cỏ cây ở ngoài vườn nó ra là hái là bứt vô là có thể là trị bệnh được rồi đấy. Bởi vì cái bệnh của người ta nó ngang cỏ đó thì cái cỏ cây nó vẫn có công hiệu cũng cứu tử quần sinh được như thế. Có những cái cỏ cây lặt vặt, những cái vỏ ổi, những cái trái xa tầm vương, những cái ít cái mâm tà và cái lát củ bồ bò củ rừng thấm, người ta làm một cái thang thuốc ngon uống cũng giải cảm giải nhiệt và cũng tầm lại những cái chứng và thổ tả nằm những cái thuốc rất là tầm nhiệt mà nó hợp tinh dụng thì nó vẫn có công hiệu. Thành ra là cái bất lợi nghĩa nó có cái lợi ích của bất lợi nghĩa. Kinh đại thừa lợi nghĩa thì cái lợi ích của nó là lợi ích gọi là tốt hơn cái tối bảo sản. Vì vậy cho nên là những cái kinh mà ở đây mà chúng ta triển khai và học tập đây là toàn là cái hệ tự tự nhiên của cả. Hôm nay ta bắt đầu học cái bộ kinh này nhé. Bộ kinh này như lai duy giác này. Trước khi học kinh này tôi nhắc lại cho các Phật tử được yên. Mỗi một bộ kinh nó là một cái bộ luận nào nó đều có cái tên chỉ cái mục đích của cái bộ kinh bộ luận đó. Tôi nói ví dụ như là cái bộ kinh Pháp Hoa thì Phật nói ngôn ngữ sai khác từ đầu tới cuối là 28 hẳn, nhưng mà cái mục đích của bộ kinh Pháp Hoa đó là đức Phật nhằm giới thiệu cái phương kiến Phật của tất cả chúng sanh cho chúng sanh biết để mà trở về với cái phương kiến Phật của mình. Mình cũng phát ra gọi là khai thị ngộ nhập, nhập đó tức là thể nhập, tức là trở về sống đúng sống hợp với cái phương kiến Phật sẵn có của chúng mình. Tức là cái mục tiêu của chúng phát ra nó là cái chỗ về tận cùng mà cần phải tìm hiểu để cho về để đạt đến đó, là cái từ phương kiến Phật. Còn như cái bộ kinh Niết Bàn á thì thay vì là cái phương kiến Phật là cái tên chữ mục đích của kinh Pháp Hoa để Phật dạy đó, thì cái Niết Bàn Phật dùng cái chữ Phật tánh. Kinh Đại Bát Niết Bàn Phật gọi là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Thế thì thiên ngôn vạn ngữ cả bộ kinh Niết Bàn đều dạy cho mọi người bằng cách này, bằng cách khác, nhiệt từ vô minh chữ này, hạn chế phiền não cách kia, nhanh để trở về với cái Phật tánh của mình. Thế thì là cái trọng tâm mà cái mục tiêu đặt đến cái kinh Niết Bàn là Phật tánh. Còn cái tu học kinh Niết Bàn thì mình là người đã tu Phật, mình phải hiểu rằng mình có Phật tánh. Phật tánh đó là cái tánh Phật, y như cái tánh của Phật vậy. Còn tu kiến Phật tức là cái hiểu biết, cái thấy ngờ ngỡ nên chúng biết của mình, y như cái thấy ngờ ngỡ nên chúng biết của Phật vậy. À, thế thì là cái Phật ra kinh Niết Bàn. Phải biết ngay vậy chỗ đó. Còn như học kinh Lăng Nghiêm thì các vị cái tận tâm nó nói để mà nghiên cứu về ở chỗ nào. Còn cái tận tâm của kinh Lăng Nghiêm là nó vô tứ về là về thiên ngôn vạn ngữ trận dính về não thế này vô từ với minh thế kia bằng nhiều cách, bằng giới, bằng lĩnh, bằng vợ, bằng lực độ, bằng quán chiếu thất đại tướng tha vân vân. Nhưng mà cái tận tâm của kinh Lăng Nghiêm á là mọi người phải nhận thức cho được rằng là mình có cái thể tánh vận minh và cái tâm của mình đó, ngoài cái vận tâm bình thường là nó còn có cái chân tâm thường trú. thế thì là chưa học tới nguyên thì mình phải chốt bệnh nhân là mình cái cơ thể cái tâm đó, cái tâm của mình là tâm là bên, cái tâm của mình là chân tâm, mà cái chân tâm đó nó phải là thường trú. Thật như vậy là đó là chỉ cần từ cái vận tâm, để từ cái cấu vế của thể tâm, giống như là diệt tự là tâm và biểu thức ha, là từ tâm. Như á, thức tâm đó là lý do thiền não như thức như tâm, thành ra ta tâm nó từ cái tâm tối và biểu thức bấm đi, thì tự nhiên là người chủ còn ở lại. Hơi thân thanh tịnh còn nguyên đó, tất cả thể tâm tịnh minh và chân tâm thuần túy của mình vẫn còn nguyên đó, từ lúc nào cũng như lúc nào. Có người ta học cho mình nguyên, người ta đã nhớ cái đó. Rồi bây giờ như là học sinh bấm ngã ba la mật, người đã tôi nắm cái gì? Bát nhã ba la mật thì á, các vị phải nắm cái thật tướng bát nhã. Bát nhã đó có ba thứ,